Tình Vũ Cửu Thần, chương 90, La Thiên Học Viện tuyển sinh, góc truyện audio.com. Người bỏ chạy trước mặt là Phương Tịnh, nếu là người khác thì Tạ Tinh cũng không muốn nhiều chuyện. Nhưng Phương Tịnh thì khác, lúc trước nếu không phải Phương Tịnh giúp đỡ thì nói không chừng Tạ Tinh và Âu Tĩnh đã chết tại Vân Hà Tông, nhưng Tạ Tinh lại không muốn Phương Tịnh nhận ra cậu, việc cậu cần làm rất nhiều. Sớm để lộ thực lực không phải là một chuyện tốt, dù gì cậu cũng phải lên Vân Hà Tông để xử lý phế khúc. Mà Phương Tịnh là người của Vân Hà Tông, cậu không biết Phương Tịnh đứng về phe nào, vì cậu và Phương Tịnh chỉ gặp qua một lần. Tạ Tinh lấy khăn đen che mặt, dùng hạ phẩm bảo khí tiếp cận bốn người phía trước. Phương Tịnh hình như muốn đi đến cái thành nhỏ phía trước, nhưng những người đuổi theo biết được nên nhanh chóng cản lại ở phía trước. Ba người hình thành tam giác cản lại Phương Tịnh. Tạ Tinh nhìn vào Phương Tịnh thì thấy cô đã bị thương không nhẹ. Xem ra là đánh không lại nên bỏ chạy. Nhưng vì sao Phương Tịnh sao không đi chung với đồng môn của cô, mà lại đi đơn lẻ? Trong ba người đó có hai tinh giả và một tinh sư, mà Phương Tịnh nhiều nhất chỉ là một tinh giả đỉnh phong giao lục dự thiên tầm ra. Nói không chừng đại gia ta sẽ tha cho cô một mạng, một người tinh giả nói. Hắn nhìn Phương Tịnh như là một món hàng đã nằm trong tay, nhìn cô thật là xinh đẹp. Tiểu gia ta bảo đảm là khi cô giao lục dực thiên tầm ra rồi ngủ với ta một đêm thì sẽ tha cho cô. Một người tinh giả còn lại lộ ra vẻ mặt dâm đãng, nhìn vào ngực của Phương Tịnh. Phương Tịnh nét mặt trắng bệch nói. Các ngươi thật là hèn hạ, lục dực thiên tầm là ta kiếm được. Các ngươi dựa vào cái gì mà lấy nó, lấy cái gì mà lấy? Ta đây dựa vào cây rìu trên tay để lấy. Đừng nói nhiều, động thủ. Người tinh sĩ hình như bất mãn với hai người tinh giả nhiều chuyện. Nhưng ngay lúc hắn nói chuyện thì đột nhiên cảnh giác nhìn Tạ Tinh đang bay nhanh đến không cần biết là ai. Ở đây chúng ta đang làm việc, xin né qua một bên ý, hạ phẩm phi hành bảo khí. Ha ha, người tinh sĩ chuẩn bị bảo Tạ Tinh tránh ra thì phát hiện ra ngũ tiêu của cậu một tinh giả ngồi phi hành bảo khí. Người này chán sống rồi sao? Hắn cười một tiếng, cảm thấy vận khí hôm nay không tồi, nhưng ngay sau đó liền cảm thấy có nguy hiểm truyền đến. Chưa kịp tránh ra thì đã bị cây châm nhỏ đâm xuyên qua đan điền, hủy hoại kinh mạch của hắn. Tạ Tinh mừng rỡ. Vốn cậu cũng không muốn nói nhiều với mấy tên này, vừa đến nơi thì lập tức dùng vô ảnh khiết vĩ châm tập kích. Không ngờ hiệu quả lại tốt hơn mong đợi, còn chủ động đánh vào kinh mạch của đối phương. Chiêu này rất hợp ý của Tạ Tinh. Người tinh sĩ bị tập kích, thấy tinh lực trên người cạn kiệt, dùng ngón tay chỉ vào Tạ Tinh, trong ánh mắt tràn đầy không cam tâm và phẫn nộ. Nếu như hắn biết được tu vi của Tạ Tinh cao hơn nhiều so với hắn mà còn đánh lén như thế thì chắc sẽ tức điên lên mất. Tạ Tinh cũng không muốn quan tâm hắn, đánh ra một phát tinh đao, người tinh sĩ lập tức đầu lìa khỏi cổ, một nhóm tinh hỏa tỏa ra. Tinh sĩ nọ liền hóa thành than, đồng thời một túi chữ vật và một thượng phẩm phi hành pháp khí lọt vào tay Tạ Tinh. Cả một quá trình diễn ra nhanh chóng, làm cho người khác cảm thấy rằng người này làm những chuyện ấy đã quen tay. Tạ Tinh trong lòng mừng rỡ, cậu thích hiệu quả của VK, là một trợ thủ đánh lén cực tốt. Nhìn qua hai người tinh giả đã cứng đơ người và Phương Tịnh, Tạ Tinh không hề chậm trễ liền phóng ra 6 phát tinh đao. Hai người tinh giả thấy vậy liền lấy ra pháp khí ngăn cản tinh đao của Tạ Tinh. Tạ Tinh muốn đánh nhanh thắng nhanh, liền phóng thêm 6 phát tinh đao đánh qua, đồng thời phóng ra 2 nhóm tinh hỏa. Tinh hỏa vốn là món đồ dùng để luyện đan, nhưng Tạ Tinh thấy hiệu quả không thua gì tinh đao, từ từ đã quen tay cùng tinh hỏa để tấn công. Dù muốn dùng lôi thiểm để đối phó, nhưng Tạ Tinh lại không dùng vì sợ bị bại lộ lôi tinh nguyên. Hai người tinh giả không cảnh giác, chỉ có thể phòng ngự trước những đòn tấn công liên tục của Tạ Tinh. Một chốc lát liền hóa thành than, ngay cả túi chữ vật cũng bị tiêu hủy. Tạ Tinh không có hứng với túi chữ vật của hai tinh giả kia, nên cũng chẳng đem lấy. Chỉ trong vòng mấy phút, Tạ Tinh liên tục kích sát, một tinh sĩ và hai tinh giả đã thiệt mạng. Đối với năng suất như vậy, Tạ Tinh rất thỏa mãn. cậu hiểu được, nếu muốn động thủ thì phải động thủ ngay lập tức. Không từ thủ đoạn, càng nhanh càng tốt, có thể giết chết ba người mà không tiêu hao cái gì. Nếu đánh trực diện, nói không chừng sẽ mệt hơn. Cảm ơn ngươi đã cứu mạng. Ta là Phương Tịnh của Vân Hà Tông. Phương Tịnh thấy Tạ Tinh không cần biết trắng đen mà đã giết chết ba người. Liền bất an chào hỏi Tạ Tinh. Không biết cậu sẽ làm gì đối với cô. Tạ Tinh chỉ vẫy tay. Ta là người tốt, thích giúp đỡ người khác. Không cần cảm ơn. Tạm biệt, nói xong dùng mũ tiêu rời khỏi. Đợi chút. Ta còn chưa biết tên của ân nhân. Làm sao để Phương Tịnh báo đáp? Phương Tịnh rõ ràng không muốn nợ ân tình người khác. Liền hỏi Tạ Tinh nhăn mày. Đột nhiên cười nói, cô nhớ ta là người đẹp trai và tốt bụng là được. Những chuyện khác không cần quan tâm. Tạm biệt. Không đợi Phương Tịnh trả lời, phi hành pháp bảo đã hóa thành một đạo quang biến mất. Phương Tịnh nhìn theo, đột nhiên có một cảm giác quen thuộc mà không nhớ là ai. Nơi này không thể lưu lại lâu. Cô liền lên phi hành pháp khí bay đến tòa thành nhỏ gần đó. Tạ Tinh nhanh chóng đổi ngũ tiêu thành hạ phẩm phi hành pháp khí và đi theo sau những người tu tinh. Dạ, cậu rất thích vi cây. Thầm nghĩ, có phải cần cho vi cây thêm một chút gia vị, đem chút độc tố, như vậy hiệu quả đánh lén sẽ tốt hơn. La Thiên Thành mấy ngày hôm nay rất là đông đúc. Còn đông hơn cả lúc trước ở hội chợ Côn Thành, mọi người đều biết. Nơi đây đang tiến hành tuyển sinh của La Thiên Học Viện. Mà La Thiên Học Viện là học viện lọt vào 10 trường giỏi nhất ở Cửu Thần Đại Lục. Tuy nằm ở một đế quốc nhỏ, nhưng vẫn không cản trở được những thiên tài muốn đi vào. Nghe nói là lần này La Thiên Học Viện tuyển sinh ngay lúc khai mở, còn có ngọc bài miễn chết làm cho nhiều tu tinh giả ham muốn, thậm chí có những đại môn phái còn chủ động đưa những đệ tử tinh anh đến. Chỉ muốn thông qua chắc thí của La Thiên Học Viện, có được ngọc bài. Lúc Tạ Tinh đến La Thiên Thành, thì đám người đã chật như nêm cối, ngay cả chỗ ở cũng tìm không được. Nếu như đã báo danh thì La Thiên Học Viện cũng chủ động sắp xếp chỗ ở cho Tạ Tinh. Có một miếng ngọc bài của Lý Thiếu Nghiệp. Theo như y nói là ngọc bài này có thể báo danh thi tuyển. Chỉ là Tạ Tinh lần trước ở Côn Thành gặp được cô gái phiền phức kia thì phát hiện ngọc bài có ấn ký, nên không định sử dụng nó. Còn có cuộc tỉ thí tinh lực để lấy tư cách tham gia. Cậu có thể đi thử cái đó trước. Tạ Tinh đi đến nơi báo danh của La Thiên Học Viện. Quả nhiên là một biển người. Người báo danh có lẽ không nhiều. Chủ yếu là muốn xem náo nhiệt hoặc làm ăn buôn bán. Nhiều gian hàng được mở ra, làm cho Tạ Tinh cảm giác như là ở hội chợ. Cậu đi đến đại sảnh tìm hiểu một chút về quy tắc báo danh. Số người báo danh rất nhiều, nhưng học viện chỉ thu nhận 300 học viên. Những người thiên tinh nguyên, thánh tinh nguyên, dị tinh nguyên, thuần tinh nguyên có thể trực tiếp thông qua, vì những tinh nguyên này đều rất hiếm trong số 300 học viên được thu nhận. Có 30 người sẽ trở thành học viên lớp hạch tâm cửu tinh, còn lại 270 người theo thành tích mà phân đến lớp nhất tinh cho đến lớp bát tinh. Lớp cửu tinh gồm những giáo sư giỏi nhất học viện, cho nên không phải ai cũng tham gia được. Mỗi năm được thưởng rất nhiều tinh thạch, cho nên từ tinh giả đến tinh sĩ đều không cần lo gì về đan dược tu luyện. Thậm chí ngay cả khi xung cấp tinh tướng đều được một viên xuất vân đơn. Còn nơi tu luyện đều là tinh lực phân cho tuyệt đối đầy đủ linh khí, nên nhiều người rất muốn vào lớp cửu tinh. Tinh giả tham gia gồm 3.000 người, cuối cùng chọn ra 300 người. Lại còn trong 300 người tranh đoạt chọn ra 30 người đứng đầu đi vào lớp cửu tinh. Độ khó quá cao, nếu như Tạ Tinh đưa ra lệnh bài của Lý Thiếu Nghiệp, thì cậu sẽ có tư cách trực tiếp tham gia, nhưng cậu lại không muốn sử dụng, nên chỉ tham gia tranh đoạt như những người bình thường khác. Tranh đoạt cuối cùng tổ chức tại Man Cổ Bí Cảnh, 10 người đầu tiên được thưởng xuất vân đơn, còn có một cây thượng phẩm bảo khí. 3 người đứng đầu còn được thêm hạ phẩm linh khí, thậm chí có thanh nguyên đơn đan dược giúp tinh tướng tiến cấp tinh sư. Tăng thêm 3 phần cơ hội, thuộc về đan dược cấp 4, tuyệt đối là bảo bối. Đan dược cấp 4 làm Tạ Tinh cảm thấy hấp dẫn. Tuy có khả năng luyện đan nhưng nếu như không có linh thảo, Tạ Tinh cũng không thể luyện ra được. đan dược cấp 4 với năng lực hiện tại của cậu chưa thể luyện ra còn có một cây hạ phẩm linh khí. Tạ Tinh chưa từng thấy qua linh khí nên muốn biết nó lợi hại cỡ nào, làm Tạ Tinh càng có hứng thú hơn chính là miếng ngọc bài miễn chết trong man cổ bí. Cảnh, cách chương.